Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 3 năm 2023, thứ hai trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 24 đến câu 30. Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay. Vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, YouTube có chiếu một đoạn clip ngắn về việc thử nhận định của con người về người khác qua dáng vẻ bề ngoài như sau. Trong rạp chiếu phim có cả thảy 150 cái ghế, trong đó chỉ còn 2 ghế trống. 148 cái ghế còn lại được lấp đầy bởi những người đàn ông xăm trổ hung hãn và bặm trợn, nhưng thực sự họ là những người rất tốt. Lúc đầu, một cặp tình nhân vào xem phim và nhìn thấy những con người này, lập tức rút lui vì cảm thấy không an toàn với những người đàn ông xăm trổ đầy mình này. Sau đó, một số người tiếp theo cũng làm như vậy. Và cuối cùng, một cặp tình nhân kia cũng ngạc nhiên trước những con người với dáng vẻ giang hồ, nhưng họ đã mạnh dạn ngồi vào 2 ghế trống đó. Sau đó, 148 người đã cùng vỗ tay và chúc mừng cặp tình nhân này, vì họ đã vượt qua thử thách. Họ đã thắng vượt được việc nhận xét người khác qua dáng vẻ bề ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, vẻ bề ngoài tạo ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Chính vì vậy, chúng ta thường có xu hướng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Khi thấy ai đó trong một bộ vest đạo mạo với những cử chỉ lịch thiệp, chúng ta có xu hướng kết luận đó là người tốt, người giàu. Khi thấy một người xăm trổ, chúng ta dễ cho rằng đó là người xấu, dân trộm cắp, dân đâm thuê chém mướn, vân vân. Tuy biết rằng kết luận như vậy quá vội vã, và ai cũng biết rằng đừng đánh giá người khác qua dáng vẻ bề ngoài, nhưng chúng ta vẫn thường xuyên làm như vậy. Tại sao lại thế? Nguyên nhân gốc rễ của hành vi này là gì? Trong tâm lý học, có một cơ chế gọi là hiệu ứng hào quang. Nghĩa là chúng ta dễ dàng đánh giá một người dựa trên những đặc điểm ấn tượng đầu tiên về họ. Hiệu ứng này vẫn luôn xảy ra mà chúng ta không hề hay biết. Nó là nguyên nhân khiến chúng ta nhận định sai lệch về con người. Trong bài tin mừng hôm nay, những người trong dân làng của Chúa Giêsu đã vướng vào hiệu ứng hào quang đó. Bởi vì dân làng đều biết Chúa Giêsu là con bác thợ mộc cùng sống trong làng quê với họ. Đều nhìn thấy người lớn lên giữa đám thiếu niên thôn xóm và cũng biết rõ họ hàng, anh em, chị em của người. Nhưng tất cả những gì dân làng biết được về người, xét về phương diện nhân loại, cũng chỉ là bề ngoài. Nên họ chỉ xem người là anh Giêsu trong xóm làng, chẳng có gì đặc sắc. Do đó, họ đã không chịu tin vào quyền năng của người, nên họ đã thách thức người làm một phép lạ tại quê hương mình. Nhưng khi người quyết định không làm, thì họ không thèm đón tiếp người. Vì thế, Chúa Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình." Chúa Giêsu cảm thấy thất vọng vì họ kém lòng tin vào những việc người đã làm và những lời người đã giảng dạy. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy biết vượt qua những vẻ hào nhoáng bề ngoài để nhận ra sự bí nhiệm đang che giấu trong con người. Chúng ta hãy dành thời gian quan sát đời sống dưới góc cạnh này để khám phá ra ở đó những gì còn giấu ẩn đằng sau những tương quan nhân loại, đằng sau dáng vẻ bề ngoài của con người, để rồi chúng ta sẽ gần gũi nhau hơn và biết nâng đỡ nhau hơn trong cuộc sống. Thực sự, dù ai độc ác đến đâu, nhưng trong lòng họ vẫn có một chút hướng thiện. Khi chúng ta nhận ra điều tích cực, điều thiện ấy hay vẻ đẹp ấy trong lòng mỗi người, dù người đó thế nào, thì chúng ta đang tạo cơ hội để gần nhau và đón nhận nhau hơn với tấm lòng chân thành. Xin Chúa giúp chúng con mở rộng vòng tay và loại bỏ hiệu ứng hào quang khỏi cuộc đời, để chúng con biết đón nhận tất cả mọi người, dù họ là ai, như Chúa đã luôn đón nhận chúng con, dù chúng con nhiều lần xúc phạm đến người. Amen.
Tình yêu thương không bờ bến. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha đề cao giá trị luật độc thân, nhưng kỷ luật này có thể chuẩn trước. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm được bầu làm giáo hoàng, ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời hai cuộc phỏng vấn, trong đó ngài đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn dành cho khán giả Daniel Haddad của hãng tin Infobae bằng tiếng Tây Ban Nha, có trụ sở ở Miami, bên Mỹ, truyền đi ngày 10 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi về vấn đề độc thân linh mục. Đáp câu hỏi, Đức Giáo Hoàng có nghĩ rằng nếu để biến luật độc thân linh mục trở thành điều tùy ý chọn lựa thì sẽ thu hút nhiều người làm linh mục hơn hay không? Đức Thánh Cha đáp, tôi không nghĩ như vậy, và ngài nhận xét rằng cũng đã có những linh mục có gia đình trong giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương. Ngài cũng kể là ban sáng cùng ngày, ngài đã gặp một linh mục Công giáo Đông Phương làm việc tại Vatican, có vợ và một con trai. Trước đó, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng luật độc thân linh mục trong giáo hội Công giáo nghi lễ Latin là một kỷ luật, vì thế nó có thể thay đổi, khác với chức linh mục là điều đời đời. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng Giêng năm 2019, Đức Thánh Cha cũng nói đến giá trị của luật độc thân linh mục và nói, bản thân tôi nghĩ độc thân là một hồng ân cho giáo hội. Tôi muốn nói rằng tôi không đồng ý với việc cho phép độc thân tùy ý, không. Hồi đó Đức Thánh Cha nói thêm là ngài nghĩ có thể cứu xét vài luật trừ cho các giáo sĩ có gia đình trong giáo hội Công giáo Latin khi có nhu cầu mục vụ tại những vùng xa xôi hẻo lánh vì thiếu linh mục, ví dụ như các quần đảo Thái Bình Dương. Trong cuộc phỏng vấn dài một giờ đồng hồ dành cho khán giả Daniel Haddad, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến chế độ độc tài ở Nicaragua hiện nay và ví chế độ này với Đức Quốc xã. Ngài cũng đề cập đến nạn buôn bán ma túy ở Mỹ châu Latin và chiến tranh tại Ukraine, vấn đề tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Về vấn đề hôn nhân, Đức Thánh Cha khuyên nên chú ý đến điều mà vị tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói về vấn đề này và nói, có nhiều hôn nhân trong giáo hội là vô hiệu vì thiếu đức tin. Và Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi suy nghĩ về điều đó, đôi khi người ta đi kết hôn và hành động này giống như một cuộc tiếp tân xã hội, chứ không phải đi nhận một bí tích. Một bà rất khôn ngoan đã nói với tôi, các cha rất sinh động. Để được chịu chức linh mục, các cha phải trải qua 6-7 năm trong chủng viện, nhưng để kết hôn là điều kéo dài cả đời, vì các linh mục có thể hồi tục, còn chúng tôi kết hôn cả đời. Người ta chỉ cho chúng tôi 4 buổi gặp gỡ để chuẩn bị học hỏi.
In Aleppo, Syria. Hơn một tháng sau động đất, tình trạng Aleppo tiếp tục thê thảm. Hơn một tháng sau trận động đất ngày 6 tháng 2 vừa qua, tình trạng tại thành phố Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, tiếp tục thê thảm. Aleppo cũng là thành phố có đông Kitô hữu nhất tại Syria. Cha Dani Gauri, 35 tuổi, thuộc dòng Don Bosco, hoạt động tại Aleppo, cho biết như trên hôm 8 tháng 3 vừa qua trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo. Cha Gauri cho biết, việc tái thiết hoặc ngay cả đời sống thường nhật là điều khó có thể nghĩ đến. Cả công việc phục hồi cũng bị ngưng lại vì rất ít máy móc và các toán cứu cấp từ các nước Ả Rập được gửi tới Aleppo cũng đã rút lui sau khi không còn hy vọng tìm thấy những người sống sót giữa những đống gạch vụn đổ vỡ. Cha Gauri cho biết vẫn còn nhận thấy sự sợ hãi và mất hy vọng nơi những người dân trong thành Aleppo. Nhà cửa không còn, họ luôn mất sự tin tưởng cuối cùng về việc từ từ phục hồi rất khó khăn cả trước khi bị động đất. Cha Gauri kể rằng, một số người nói với tôi rằng, trong quá khứ thời chiến tranh, chúng tôi từ ngoài đường chạy về nhà để trú ẩn, nhưng nay chúng tôi chạy ra đường vì sợ những căn nhà của chúng tôi. Các cơ sở của dòng Don Bosco ở Aleppo đã mở cửa ngay sau động đất để đón nhận nhiều người vô gia cư vì động đất. Hiện nay có 750 người đang trú ngụ tại nhà thờ các cha Don Bosco. Cha Gauri nói, chúng tôi mở mọi phòng trong trung tâm này để dân chúng có chỗ ngủ. Tôi ngủ ở hành lang giống như một ít bạn trẻ. Chỗ duy nhất không có ai ngủ tại đó chính là nhà thờ, vì các cửa kính đã bị vỡ nên nhà thờ quá lạnh. Cha Gauri cũng nói rằng, thách đố lớn nhất bây giờ là mang lại hy vọng cho những người trẻ. Nhiều người tuyệt vọng và thấy mình không được bảo vệ. Trước động đất, nhà dòng đã khởi sự các khóa huấn nghệ đặc biệt cho giới trẻ, và nay dòng vẫn có ý định tiếp tục, nhưng nhiều người trẻ muốn rời bỏ đi nơi khác. Trước những hoàn cảnh khó khăn, thái độ đó là điều có thể hiểu được, cả lương thực cơ bản cũng là điều mà nhiều người không kiếm được, xét vì lạm phát tăng vọt, và thực tế không có điện ở thành phố Aleppo này trong 10 năm qua, và hiện nay mỗi ngày chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ nhờ các máy phát điện riêng chạy bằng dầu. Người ta chỉ mơ ước được nước nóng hoặc một máy giặt ở thành phố Aleppo này. Dòng Don Bosco hoạt động tại thành Aleppo từ năm 1948. Và hiện có 4 linh mục và 1 tù hình. Có 800 học sinh từ 6 đến 15 tuổi được chăm sóc mỗi tuần với sự trợ giúp của khoảng 120 thiếu niên và người lớn. Những gia đình đặc biệt gặp khó khăn nhận được các gói thực phẩm và thiếu trợ giúp.
Tin giáo phận Thái Bình. Giáo phận Thái Bình kết thúc tuần tĩnh tâm năm của Linh Mục Đoàn. Sáng ngày 11 tháng 3 vừa qua, Linh Mục Đoàn Giáo phận Thái Bình đã kết thúc tuần tĩnh tâm thường niên năm 2023 tại nhà chung của giáo phận, diễn ra từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3. Trong tuần tĩnh tâm, dưới sự hướng dẫn và chia sẻ của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng, toàn thể Linh Mục Đoàn Giáo phận Thái Bình đã có khoảng thời gian tĩnh tâm ý nghĩa và gặt hái được nhiều hoa trái ơn Chúa Thánh Thần. Các đề tài Đức cha Vinh Sơn chia sẻ trong suốt tuần tĩnh tâm xoay quanh chủ đề chính: Linh mục người kiến tạo và bảo vệ sự hiệp nhất. Ngang qua các đề tài, Đức cha giảng phòng đã giúp cho các cha được hâm nóng lại tinh thần và lòng nhiệt huyết của người mục tử, được làm mới lại chính mình trong căn tính là người hướng dẫn, chăm sóc đoàn chiên đã được chính Đức Giêsu ngang qua giáo hội giao phó. Bên cạnh đó, trong các thánh lễ và các giờ huấn dụ, các cha còn được các đức cha chia sẻ thêm nhiều điều có liên hệ đến chủ đề chính của tuần tĩnh tâm. Tất cả các ý hướng cầu nguyện đều được khởi đi từ lời Chúa, có những dẫn chứng cụ thể sinh động, giúp quý cha dễ dàng hơn trong việc ghi nhớ và áp dụng trong ơn Chúa. Trong suốt tuần tĩnh tâm, toàn thể quý cha đã dành nhiều thời giờ ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể, ngang qua các giờ cầu nguyện riêng, các giờ kinh phụng vụ, các giờ chầu, cùng với những khoảng thời gian trải lòng và giao hòa với Chúa qua bí tích hòa giải. Tuần tĩnh tâm được khép lại với giờ chầu Thánh Thể tạ ơn vào tối thứ Sáu, ngày 10 tháng 3. Và sáng thứ Bảy ngày 11 tháng 3, sau khi cùng với vị chủ trang giáo phận thảo luận một vụ trong buổi sáng, quý cha trở về nhiệm sở của mình để tiếp tục phục vụ dân Chúa với một tinh thần và nghị lực mới.
Tin Phan Quốc, Đức Quốc. Con đường công nghiệp tại Đức thông qua một số văn kiện. Trong 3 ngày, từ mùng 9 đến ngày 11 tháng 3 vừa qua, khoảng hơn 200 đại biểu, gồm các giám mục và các đại biểu khác, đã nhóm khoa học toàn thể lần thứ 5 và là khóa cuối cùng của con đường công nghiệp ở Đức và đã thông qua một số văn kiện trái với quy định của giáo luật hiện hành nhắm mục đích cải tổ giáo hội. Trong số các văn kiện được thông qua có việc chúc lành cho các cặp đồng phái để giáo dân giảng trong thánh lễ và thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng Francisco xét lại kỷ luật độc thân linh mục trong giáo hội Công giáo Latin. Khóa học diễn ra tại thành phố Frankfurt, kết thúc một tiến trình dài 3 năm đi từ tiền đề là các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên nên cần phải cải tổ giáo hội. Trong phiên họp chiều thứ Sáu, mùng 10 tháng 3 vừa qua, các đại biểu đã bỏ phiếu chấp thuận đề nghị hoãn lại việc thành lập hội đồng công nghị ở cấp giáo phận và giáo xứ. Hội đồng này ở cấp quốc gia và các cấp dưới, trong đó các giáo dân và giám mục cùng cai quản giáo hội, và giáo dân nếu hội đủ 2/3 số phiếu có thể lập ngược một giám mục. Một điều hoàn toàn trái ngược với đạo lý của giáo hội, và tòa thánh đã mạnh mẽ phản đối và nghiêm cấm. Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục giáo phận Essen, một người ủng hộ con đường công nghị, đã giới thiệu đề nghị hoãn lại quyết định về việc thành lập hội đồng công giáo. Đề nghị chúc lành cho các cặp đồng phái được thông qua mang tựa đề là các lễ nghi chúc lành cho những cặp yêu nhau. Văn kiện được 9 trong số 58 giám mục bỏ phiếu chống. 11 vị không bỏ phiếu. Văn kiện cũng kêu gọi chúc lành cho quan hệ của những cặp ly dị tái hôn dân sự và những cặp không kết hôn chính thức. Trong thời gian qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố thông cáo xác nhận giáo hội không có quyền chúc lành cho những cặp đồng phái, và thông cáo này đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn. Sáng thứ Sáu vừa qua, Con đường Công nghị đã thông qua văn kiện ủng hộ việc giáo dân giảng trong thánh lễ, cử hành lễ tích rửa tội và chứng hôn, khi bãi bỏ những đoạn cho phép giáo dân hướng dẫn giải tội và sức giàu bệnh nhân. Văn kiện này mang tựa đề công bố tin mừng do giáo dân bằng lời nói và bí tích. Đức cha Ansgar Berg, giám mục phụ tá tổng giáo phận Cồn, nói rằng ngài ủng hộ việc giáo dân trình bày những suy tư về trình thánh ngoài thánh lễ, nhưng bài giảng và việc chủ sự thánh thể là điều cùng thuộc về thánh lễ. Nhưng đức cha Peter Conrad, giám mục giáo phận Mình, chống lại và nói rằng việc giáo dân giảng là điều chẳng hề làm thương tổn một ai. Nhiều nữ tu tại khóa họp cũng kêu gọi cho giáo dân giảng và quyền cử hành các bí tích. Một nữ tu nói rằng các nữ tu trong tu viện nơi chị sống không đến gặp một linh mục để xưng tội vì họ muốn dẫn thân trong bí tích hòa giải này với những người có thể đồng hành với họ. Cũng trong sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 3, Con đường Công nghị Đức đã chấp thuận đề nghị xin Đức Giáo Hoàng Francisco duyệt lại mối liên hệ giữa việc truyền chức linh mục và nghĩa vụ độc thẩm. Văn kiện này được 44 trong 60 giám mục ủng hộ, 11 giám mục không bỏ phiếu và chỉ có 5 giám mục bỏ phiếu chấm. Tất cả những biện pháp trên đây do Con đường Công nghị thông qua, không có tính chất bắt buộc trong các giáo phận tại Đức nếu giám mục địa phương không thi hành. Tuy nhiên, các quan sát viên tin rằng các biện pháp này sẽ được áp dụng trong hầu hết các giáo phận trong một số trường hợp vì chính các giám mục ủng hộ những điều đó, và trong những trường hợp khác vì sức ép của các nhân viên khác của giáo hội, các cơ quan truyền thông công giáo và các anh em giám mục khác.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ từ chức khi không thể tiếp tục thi hành sứ vụ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Thụy Sĩ, tiếng Ý, được phát sóng tối ngày 12 tháng 3, Đức Thánh Cha đã trả lời câu hỏi về việc Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mở đường cho vấn đề từ chức của các vị giáo hoàng. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, hiện thời, ngài không nghĩ đến việc từ chức, nhưng cho biết ngài sẽ tiến tới việc đó khi sự mệt mỏi khiến ngài không thấy rõ vấn đề. Đức Thánh Cha nói, sự thiếu sáng suốt, không biết lượng định tình thế, cả vấn đề sức khỏe thể lý cũng là điều có thể. Về vấn đề này, tôi luôn hỏi và theo những lời khuyên, những người tôi biết và cả một vài hồng y thông minh, họ nói với tôi, tiếp tục là điều tốt. Đức Thánh Cha cũng đã trả lời câu hỏi về Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Đức Benedicto là người tốt lành, là người của Thiên Chúa, và tôi rất quý mến ngài. Lần chót tôi gặp ngài là dịp lễ Giáng sinh cuối năm ngoái, hầu như người không nói được nữa, tiếng nói rất yếu. Những lời của người cần được dịch ra, người sáng suốt và vẫn đặt câu hỏi xem thế nào, vấn đề nào, người được cập nhật về mọi việc. Về lễ an táng Đức Nguyên Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha cho biết, những vị trong ban nghi lễ cũng phải bóc đầu bóc trán về vấn đề an táng một vị giáo hoàng không còn cai trị. Khó xác định sự khác biệt. Giờ đây tôi bảo các chuyên gia ấy nghiên cứu nghi lễ an táng cho các vị giáo hoàng tương lai, tất cả các vị giáo hoàng. Họ đang nghiên cứu và đơn giản hóa nghi lễ phần nào, bỏ những gì không thích hợp về phụng vụ. Về chiến tranh tại Ukraine, Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong 200 năm có 3 cuộc thế chiến, 1914 đến 1918, 1939 đến 1945, và chiến tranh hiện nay là một thế chiến. Chiến tranh này bắt đầu bằng những mảnh, và nay không ai có thể không nói đó là một thế chiến. Tất cả các đại cường quốc đều can dự vào cuộc chiến này, chiến trường là Ukraine. Tại đó, tất cả đều chiến đấu. Điều này làm ta nghĩ đến công nghệ võ khí. Một chuyên gia kỹ thuật nói với tôi, nếu trong một năm họ không sản xuất khí giới, thì người ta có thể giải quyết vấn đề nạn đói trên thế giới. Đó là một thị trường. Người ta thực hiện chiến tranh, họ bán vũ khí cũ và thử các vũ khí mới.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Gà chưa gáy hai lần thì con đã trôi ba lần. Ôi thân phận của con yếu đuối mau chóng quên lời. Gà chưa gáy canh trường, hồn chưa tỉnh giấc mơ màng. Con ngờ đâu gục ngã buồn cho tình mộng thờ ơ, lòng thấy ngẩn ngơ. Kia đôi mắt u buồn nhìn con chợt xuyến sao buồn, đôi mắt nào vẫn vương đâm thấu tan nát tâm hồn. Kia đôi mắt siêu hiền nhìn con thầm nhắc lời nguyện, Chúa nhìn con gợi nhớ tình yêu nồng cháy còn đâu, đời bỗng quạnh hiu. Ôi trong mắt Ngài đời còn soi bao, ánh mắt Ngài làm con hồn dâng. Chúa khiến con quay lại tình yêu tha thiết ban nài. Hồn con Ngài dạo nát trong gai.
Chuyện kể rằng có một nhà phú hộ kia thuộc hàng quan tước trong làng. Ông thích tiêu khiển bằng cách trồng cây và chăm sóc vườn. Ông thích có bãi cỏ xanh rì êm như thảm nhung trước nhà để làm dịu mát những khi trời nắng gắt. Ông đã tận dụng mọi phút giây nhàn rỗi để chăm sóc thảm cỏ xanh ấy và thấy hạnh diện mỗi khi có khách quý hay bạn bè thân thiết đến thăm. Mùa đông qua, bãi cỏ vẫn mang một màu xanh tuyệt đẹp. Thế rồi khi nắng ấm mùa xuân tới, thảm cỏ màu xanh bỗng điểm thêm những bông hoa vàng đó đây, khiến ông khó chịu. Ông đã dành nhiều thời giờ hơn để nhổ tận gốc rễ những bông hoa vàng đó. Nhưng càng nhổ hoa lại càng mọc nhiều hơn. Ông dùng thuốc để diệt hoa, nhưng nó lại gây hại cho cỏ. Từ ngày đó, ông sinh lòng băn khoăn lo lắng, đến mất ăn mất ngủ vì bận tâm lo diệt những bông hoa vàng trong thảm cỏ. Một hôm, ông buồn bã than với vợ: "Ta phải làm gì nữa bây giờ?" Vợ ông thản nhiên vui vẻ trả lời: "Sao ông không tìm cách yêu thích những bông hoa vàng ấy, thay vì tức giận và tìm cách tiêu diệt chúng?" Nghe lời vợ, ông bắt đầu thay đổi. Ông không còn bận tâm tiêu diệt những bông hoa vàng nữa. Ông lại dành thời gian nhàn rỗi để ngồi ngắm hoa. Ông bỗng khám phá ra vẻ đẹp của chúng giữa thảm cỏ xanh. Dưới cái nhìn ấy, ông dần dần không còn thấy khó chịu nữa, nhưng xem những bông hoa kia như là những nốt nhạc, những nét chấm phá tô điểm cho thảm cỏ xanh càng thêm rực rỡ. Từ đó, đời sống của ông càng thêm tươi vui và hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như nhà phú hộ trong câu chuyện trên không nghe theo lời khuyên của vợ, không chịu thay đổi cái nhìn của mình về những bông hoa vàng, thì ông đã không khám phá ra nét đẹp của chúng và không có được niềm vui cũng như niềm hạnh phúc khi nhìn ngắm chúng. Giống như nhà phú hộ kia, có thể bạn và tôi không được chọn cho mình một hoàn cảnh sống theo như ý mình muốn, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một cái nhìn, một thái độ sống trước hoàn cảnh mà mình đang đối diện. Đây là một nghệ thuật sống mà không phải ai ai cũng có thể làm được.
Nếu bạn muốn cuộc đời bạn tiến triển theo hướng tích cực, lẽ đương nhiên là bạn phải bỏ qua lối sống tiêu cực và không phù hợp. Nếu thái độ của bạn trước cuộc sống chưa tốt, chắc chắn bạn phải thay đổi suy nghĩ, thay đổi cái nhìn của mình về cuộc sống, để có một thái độ sống tích cực hơn. Nhiều người thường nói, người thành công luôn có lối đi riêng là vậy. Lối đi riêng của họ chẳng qua cũng chỉ là một hành trình được bắt đầu từ những thay đổi nơi chính bản thân họ, với những cố gắng và nỗ lực của họ mà thôi. Như thế, cuộc sống này tốt hay xấu phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người chúng ta. Cách đây nhiều năm, có một bộ sách khá nổi tiếng của tác giả Angel Martel mang tựa đề Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Sau khi được xuất bản, đã thành công trong việc truyền cảm hứng tích cực và mang lại những động lực thay đổi bản thân cho rất nhiều người. Thật vậy, trong cuộc sống, chỉ cần chúng ta thay đổi cách nhìn, thay đổi lối suy nghĩ, thay đổi thái độ sống, thì những thành kiến định kiến xấu sẽ bị đẩy lui và mọi thứ xung quanh chúng ta, thậm chí ngay cả cuộc đời của chúng ta cũng sẽ khác. Một trong những việc mà người Kitô hữu chúng ta phải làm thường xuyên trong đời sống đức tin, đặc biệt là trong mùa chay, đó chính là hoán cải. Trong hành trình hoán cải, mỗi chúng ta được mời gọi thay đổi thái độ sống, thay đổi cái nhìn về Thiên Chúa, về tha nhân và về chính bản thân mình. Sự thay đổi này giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa là đấng giàu lòng yêu thương, khoan dung và nhân hậu. Nhận ra con người chúng ta chỉ là cát bụi phật hèn, mong manh và yếu đuối. Đồng thời, nhận ra những người xung quanh chúng ta đều mang hình ảnh Thiên Chúa và đều có giá trị trước mặt Chúa, để rồi từ đó chính chúng ta cũng sẽ mở lòng ra, sống tình yêu thương với Thiên Chúa và với những người xung quanh cách trọn vẹn. Lạy Chúa, xin thánh hóa cuộc sống của chúng con và mặc cho chúng con cái nhìn yêu thương của Chúa, để qua đó chúng con luôn biết đẩy lui những thành kiến không tốt trong cuộc sống và khám phá ra vẻ đẹp của con người cũng như vạn vật xung quanh. Ngõ hầu chúng con cũng có được niềm vui và hạnh phúc đích thực trong Chúa.
Đôi mắt u buồn nhìn con chợt xuyến sao buồn, đôi mắt nào vẫn vương đâm thấu tan nát tâm hồn. Kia đôi mắt siêu hiền nhìn con thầm nhắc lời nguyện, Chúa nhìn con gợi nhớ tình yêu nồng cháy còn đâu đời bỗng quạnh. Ôi trong mắt Ngài đời còn soi bao, ánh mắt Ngài làm con buồn thương. Chúa khiến con quay lại tình yêu tha thiết ban nãy. Một con Ngài dằm nát chiều gai, kia đôi mắt nhân từ nhìn con Ngài vẫn mong chờ, đôi mắt thầm trách con lắm lúc tình trắng buông tròn. Kia đôi mắt siêu hiền tranh thương và thứ tha liền, Chúa nhìn con và biết tình con, lạy Chúa từ đây con vẫn cậy chờ. Kia đôi mắt
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.